dụ rồi. Hai hay hai hay ba? Ba thí dụ. Nói đến thí dụ thứ tư, có cả thầy chín thí dụ. Thí dụ thứ tư là lại nữa Đức Phật nói với ngài Kim Cương Hợi: Thiện nam tử, thí như người nghèo có một cái bảo tàng quý giá, cái báu ấy không có thể nói là tôi ở chỗ đây. Cái người kia đã không có tự biết là mình có, lại cái vật báu thì nó lại không có nói, không có nói được, cho nên không thể nào cái người ấy có thể khám phá ra được cái tảng báu quý giá kia. Tất cả chúng sinh cũng giống như vậy, nào là những cái chi kiến, cái lực, cái vô sở úy của Như Lai, là những cái pháp bảo, những cái tạng pháp bảo lớn ở ngay nơi thân mình mà mình không hay, không biết, mà cứ đam mê vào các cái năm cái dục phiền não để rồi luân chuyển trong sinh tử chịu cái khổ vô lượng. Cho nên chư Phật ra đời là để khai mở cái tạng pháp Như Lai ở trong thân của chúng ta, khiến cho chúng sinh á tin nhận và tịnh nhất thiết trí, tức là đắc được cái nhất thiết trí thanh tịnh, một cách thanh tịnh. Mà do đó cho nên Đức Phật nó mới vì khắp tất cả mọi chúng sinh mà khai cái Như Lai tạng ấy một cách vô ngại biện tài. Cái Như Lai tạng vô ngại biện tài ấy, ngài cũng như là cái vị đại thí chủ. Như thế thiện nam tử, ta dùng Phật nhãn để quan sát chư chúng sinh, thấy chư chúng sinh đều có cái Như Lai tạng, cho nên vì các Bồ Tát nó mà thuyết đến cái pháp này. Lúc ấy thì Đức Phật nói bài kệ như sau: ví như là cái người nghèo cùng, ở bên trong có một cái, trong nhà nó có một cái kho tàng chân quý, người chủ thì không biết, không thấy, mà vật báu thì cũng chẳng có thể nào nói lên lời được, thì suốt quanh năm bần cùng cứ bo bo ở trong cái ngu si tâm tối, không có ai chỉ ra mà nói cho mình biết, có vật báu mà không có biết, cho nên thường cứ phải chịu cái nghèo khổ. Phật nhãn, con mắt của Phật đã quan sát chúng sinh, tuy lưu truyền ở trong năm đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên, mà ở bên có cái kho báu lớn ở bên trong thân mình, thường trụ, thường có mặt, không bao giờ thay đổi. Thì quan sát như thế rồi á, thì sẽ vì chúng sinh mà thuyết pháp, khiến cho họ có được cái, họ biết được cái kho bảo tàng đó, trở nên giàu có, họ sẽ trở nên giàu có và cả được nhiều lợi ích lớn. Nếu mà tin những gì mà ta nói thì tất cả đều có cái bảo tàng đó. Hãy tin tưởng, tinh tấn mà hành bằng phương tiện thì sẽ mau thành vô thượng đạo. Thì ở đây, đây là thí dụ thứ tư. Thí dụ thứ tư này là ví giống như là, giống như Thiền Tông thường ví. Tức là trong mình có một cái kho báu mà mà mình không hay biết. Thành ra bây giờ chư Phật ra đời ấy, là cũng chỉ để khai mở kho báu đó cho mình. Chỉ có khác điều là bên Thiền Tông là khai mở một cái lối trực chỉ. Trong khi đó thì Đức Phật đây là thuyết pháp dẫn dụ. Đối với Thiền Tông tức là đi từ từ dẫn đến cái chỗ này và quyết định thuyết pháp nói rằng mình có một cái kho báu. Cái điều mà trong kinh này á, chỉ có giới hạn ở cái phương diện là Đức Phật tuyên thuyết về cái kho Như Lai Tạng của mình, là có nghĩa là mình có Phật tính, mình có một cái tính vốn đã là Phật, mình chính là Phật. Đó là cái chủ yếu của kinh này. Còn ngoài ra nó cái tính chất cái Phật đó nó như thế nào, ra làm sao, tất cả mọi thứ đó thì ở trong kinh có nói. Trong kinh này có đả động mà chỉ có xác nhận là Đức Phật xác nhận là mình có một cái kho báu như vậy. Cái đó hoàn toàn đầy đủ, đó chính là khiến cho mình thành Phật được. Ở đây có những danh từ như là hành phương tiện. Thì hành phương tiện đó có nghĩa là tu hành á. Thì tất cả những sự tu hành của mình là một cái phương tiện. Cái phương tiện đó để chứng đắc được một cái đạo vô thượng. Đạo vô thượng đó chính là cái kho báu của mình. Thành ra cái sự chứng đắc đó không có nghĩa là mình đắc được cái gì mới, cái gì chưa từng có, mà chẳng qua chỉ có nghĩa là mình giác ngộ ra một cái đã có từ không biết, từ vô lượng kiếp đến này, vô thủy kiếp đến giờ. Thì nếu cái này mà nói là tâm, nếu giờ mình không dùng chữ Như Lai Tạng, mình dùng chữ tâm, thì giác ngộ đó là giác ngộ ra tâm. Giác ngộ ra tâm thì có điều dễ trên lý thuyết nhưng mà khó trên diện thực hành. Bởi vì chúng ta ai cũng mình cũng quen với vấn đề hiện nói đến tâm thì mình chỉ thấy cái tâm phiền não của mình thôi, mà mình không thấy được một cái khác hơn. Thì thực ra tâm mình thấy cái gì mình cũng thấy bằng tướng thôi. Thành ra khi thấy tâm thì nó cũng phải thấy theo tướng. Mà trên cái mặt tướng, tất cả những cái gì là tướng là nó thuộc phiền não hết. Tại vì do phiền não cho nên nó mới khởi tướng này. Do phiền não cho nên nó khởi tôi, nó khởi người ta, nó khởi buồn, khởi vui, nó khởi phân biệt. Đó là phiền não hết á. Nhưng mà nhờ nó khởi lên như vậy, thành ra mình thấy là mình có tâm. Chính vì vậy cho nên nhiều người tu là diệt tâm, tại vì nghĩ rằng tâm là phiền não thôi, lương nọng tâm, nghĩ rằng lắng tâm như vậy, diệt tâm như vậy là chứng đắc. Nhưng đây có một chỗ khổ cái rằng là Như Lai Tạng, nhưng mà những cái thí dụ trong này cho mình thấy là cái Phật tính của mình với lại cái vọng tưởng phiền não đó, nó không có tách rời khỏi nhau. Vì nó không tách rời khỏi nhau như vậy cho nên mình không có thể nào mà bảo là mình diệt cái này mà nó không đụng đến cái kia được. Mà thứ nhất ở đây cái chủ trương của Như Lai Tạng như sau: vọng tưởng phiền não không có thật, nó như cái bóng ma, nó chỉ như một bóng ma thôi. Mà bây giờ có ai mà có thể tiêu hủy được cái bóng không? Bây giờ mình dùng gậy gộc, mình dùng lửa, mình dùng mìn, mình dùng nghĩa là kể cả bom nguyên tử nữa, mình có phá, mình có diệt được cái bóng không? Cái không có thật. Thành ra cho nên vọng tưởng phiền não nó không thật, cho nên không thể diệt được. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, cái có thật là cái gì vậy? Cái có thật là cái Như Lai Tạng, là cái bản tính, cái trí huệ của mình, cái Phật tính của mình. Mà một cái có thật không bao giờ mình diệt được nó. Thành ra cả hai cái giả và thật đều không có diệt được. Thế vậy thì mình thấy là cái giáo lý này không biết Đức Phật dạy, bây giờ mình tin rồi. Sau khi mình tin rồi thì mình làm gì, mình tu như thế nào với lại cái giáo thuyết này đây? Một cái lý thuyết như vậy mình tu cách nào đây? Điều trước tiên hết đó là cho mình thấy cái là thông thường mình tu là chặt hết. Tại vì mình tu á, mình nghĩ là có một cái có thật để mình phá, cái đó là vọng tưởng phiền não. Và mình tin là mình phá được. Và hễ nó không khởi lên nó là mình cho là mình phá. Còn điều thứ hai nữa mà hễ cứ thấy vọng tưởng phiền não khởi lên một cái thì mình cho mình thất bại. Thành ra coi như cả hai cái nhìn nó đều chặt. Tu mà tìm cách phá vọng tưởng thì thực là mình vọng tưởng. Bởi vì đã vọng tưởng thì phá cái gì nữa. Đó, mình nhớ điều như vậy. Nếu nó chỉ là một cái bóng thôi, nó không có thực sự hiện hữu, mình phá gì. Bây giờ tôi có phép ảo thuật thì tôi búng cái nó hiện là một người đó, quý vị bay đến đập bánh đá, cào cấu, cắn xé nó. Thực ra không hề có một người nào bị gì hết. Mình có diệt được cái gì hết, bởi vì nó không có thật. Thành ra chính vì vậy nên mình đòi diệt vọng tưởng, chính là mình vọng tưởng. Mình đòi diệt phiền não, chính là mình phiền não. Nhớ đó là theo giáo thuyết của Như Lai Tạng. Còn tất cả những giáo thuyết, ví dụ nhất là của Viên Nguyên Thủy thì dĩ nhiên là vọng tưởng phải diệt. Nhưng mà đến Như Lai Tạng cho mình thấy như vậy. Và điều thứ hai nữa là mình muốn chứng Như Lai Tạng á. Như Lai Tạng không hình, không tướng, vô tướng, thật tướng cái đó, làm sao mà mình thấy, mình biết để mình chứng. Thành ra phải có tướng mình mới chứng được, mình mới thấy được. Mà tướng là gì vậy? Tướng là phiền não, tướng là vọng tưởng. Thành ra hễ mà tướng khởi lên, vọng tưởng khởi lên, phiền não khởi lên thì mình coi là mình thất bại. Nhưng mà mình biết đâu là đó là cái cơ hội để mình chứng ngộ. Bởi vì không có vọng tưởng, không có phiền não, không có tâm nữa, mình thấy tâm đâu nữa hết, thì làm sao mình chứng được Như Lai Tạng này đây. Thành ra cái lý giáo thuyết của Như Lai Tạng nói thì nghe như vậy, nhưng trên phương diện thực hành á, nó rất đặc biệt, độc đáo. Trước tiên mình phải nhận ra như vậy. Rồi từ từ á, nó mới đến cái chỗ mình phải làm quen dần với phiền não vọng tưởng đi. Ở đây bởi vì kinh của mình rất giản dị, chỉ nói là 9 thí dụ đó là xong. Thí dụ lấy khác nhau nhưng mà đồng một ý nghĩa là Như Lai Tạng ở trong vô minh và phiền não. Trong cái vô minh phiền não của mình có Như Lai Tạng. Đức Phật dứt khoát không nói chuyện. Vô minh ở một bên, Như Lai Tạng ở một bên. Đức Phật luôn luôn nói Như Lai Tạng ở trong vô minh phiền não. Thành ra luôn luôn bao giờ cũng phải ở ngay bên phiền não, xuyên qua đó mới thấy Như Lai Tạng. Lìa ngoài vô minh phiền não ra không tìm được Như Lai Tạng. Ý nghĩa nó dứt khoát là như vậy. Bây giờ mình thì nói thêm về nhân học kinh này là mình nói thêm về cái kinh nghiệm mà tu tập theo giáo thuyết của Như Lai Tạng. Nó sẽ khác thường vô cùng. Bởi vì mình vừa nói xong vấn đề là không thể nào tiêu diệt phiền não. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, phiền não là một phương tiện để chứng ngộ. Thì ra chính vì vậy mà có thể nói là nếu mình theo Đại Thừa tự nhiên cái sự thực hành nó khác hẳn với Tiểu Thừa. Nó kỳ quặc đó. Đối với Tiểu Thừa, bởi vì Tiểu Thừa thì cứ cái gì ra cái đấy. Mình phải diệt phiền não, mình phải đi vào thanh tịnh, rồi mình chứng này nó có rõ ràng như là hai cái nó là nó hai bên khác hẳn nhau. Nó đối chọi nhau, nó mâu thuẫn nhau. Thế là có thanh tịnh mà không có phiền não, mà hệ có phiền não là không có thanh tịnh. Nhưng mà ngược lại á, giáo lý của Như Lai Tạng á, thì anh tách cái này ra là nó không có. Nhưng mà cái trước tiên á, mà mình có thể thấy, biết, nhận định là phiền não. Còn cái mà đầu tiên hết mình không thấy, không biết thì hết là Như Lai Tạng. Thành ra bắt bao giờ cũng vậy hết. Cái gì mình thấy, mình biết, cái đó nó là phiền não rồi. Nhưng mà Như Lai Tạng nó nằm ngay trong đó. Thành ra vì vậy cái vấn đề của cái người tu hành theo cái giáo thuyết này không có diệt tâm đi. Và tại sao ngay từ Đại Thừa mà tính không mà lên cho đến Đại Thừa Như Lai Tạng ở đây? Ở đây thì Như Lai Tạng ở kinh này không có nói động đến Tiểu Thừa. Nhưng mà đường hướng của Đại Thừa bao giờ cũng sợ mình rớt vào Tiểu Thừa hết ạ. Tại sao sợ mình rớt vào Tiểu Thừa? Bởi vì nếu mình cứ nghĩ là vô minh vọng tưởng là cái phải diệt trừ á, mình diệt trừ thì vô minh vọng tưởng nó dính liền với tâm. Muốn cho vô minh vọng tưởng không có nữa thì phải ngưng tâm. Mà hễ cứ ngưng tâm một cái mà đi đúng đường á, đi đúng chính đạo chứ không phải đi tà theo tà kiến á, thì nó thành tiểu thừa. Thành ra vì vậy ấy, cho nên các nhà đại thừa luôn luôn nhấn mạnh ấy, đừng có bị lạc sang tiểu thừa hay nhị thừa. Tức là có nghĩa là đừng có bỏ vô minh và vọng tưởng. Và phải từ vô minh vọng tưởng đó mình lần ra cái nguồn gốc tâm của mình ấy. Cái nguồn gốc tâm của mình ấy, nó chính là Như Lai Tạng, chính là Phật tính ấy. Thành ra nếu tu như vậy ấy, thì chúng ta cũng thấy ngay là cái bước đầu của mình vô đạo ấy, là nó hạp rơ với cái này rồi. Tại vì bước đầu người nào xuất ra thì cũng đều nghĩ là mình phải thanh tịnh. Đầu tiên hết là nhiều khi mình phải không có được nhận cha mẹ là cha mẹ nữa, không có được nhận anh em chị em gì nữa, phải tách rời. Rồi đó là cái bản thân mình, cái chỗ ở của mình cũng vậy, nó không được dính líu đến thế gian. Một người ở thế tục, người tại gia mà bước vào trong cổng chùa một cái á, là cũng phải đi rón rén rón rén. Mà mình á, đang đi tự nhiên mà thấy người tại gia á, thì mình cũng rón rén sợ đụng chạm đủ thứ hết á. Sợ gặp gỡ, sợ đụng chạm, sợ gì thì cái đó là cái dĩ nhiên, người tu phải vậy. Thì dĩ nhiên là cái hạnh tu của mình nó được lập, hạnh xuất gia á, là hạnh của thanh văn. Thì nó được lập ở trên cái cơ sở là cái giới luật của thanh văn. Mà cái giới luật của thanh văn là giới luật giải thoát, thanh tịnh giải thoát. Thế cho nên khi mình xuất gia rồi thì tự nhiên là cái tu của mình nó thiên về thanh văn. Không phải là mình sai, nhưng mà nó sai, nó có thể nói là nó sẽ không đạt được cái giáo lý của Đại Thừa nếu mà mình không biết. Thế ra vì vậy mà phải nói một vấn đề là cái khó nhất cho người tu Đại Thừa là người xuất gia. Nếu mà tại gia mà tu theo Đại Thừa nó thích hợp. Tại vì sao? Cái người xuất gia nó bị hai nhiệm vụ nhiệm vụ thanh văn, nhiệm vụ Bồ Tát. Mà mình ấy, xuất gia mà lại xuất gia Đại Thừa nó khó khăn chỗ đó. Xuất gia Đại Thừa có nghĩa là xuất gia đã là thanh văn rồi, mà lại Đại Thừa lại có nhiệm vụ của Bồ Tát. Thành ra thế cho nên nó rất là rắc rối, rất là khó khăn. Thế vậy ấy, thành ra cái vấn đề ấy, mình vẫn phải hiểu vấn đề là con đường của mình vẫn là con đường Bồ Tát, mình vẫn là con đường Đại Thừa, nhưng là thị hiện thanh văn chứ không phải thanh văn là chính. Thị hiện cũng như là mình đóng cái vai trò thanh văn, mà vì cái con đường Đại Thừa cho nên đóng vai trò thanh văn. Lý do tại sao mà lại như vậy? Bởi vì Bồ Tát sống vì tất cả chúng sinh, mà chúng sinh cần rất nhiều rất nhiều trợ duyên, rất nhiều phương tiện. Cho nên Bát thị hiện vô biên khuôn mặt, khi là cư sĩ tại gia, khi là tu sĩ xuất gia, để mà ủng hộ cho chúng sinh, nghĩa là thoát khổ hay là đắc đạo. Thành ra vì vậy á, mình sẽ phát nguyện là một tu sĩ xuất gia, nhưng mà vì tất cả chúng sinh, chứ không phải vì cái con đường thanh văn. Chúng sinh chưa có biết, chúng sinh chưa có hiểu, chúng sinh chưa có rõ. Thành ra chúng sinh có thể nói là thấy, tin tưởng theo cái xu hướng thanh văn. Thành ra nhiều khi Bồ Tát phải thị hiện thanh văn thân. Nhưng mà nếu bây giờ mình nói ở trên tịnh độ nó nơi đó là cái chỗ mà Đại Thừa. Cái thế giới Đại Thừa căn giới thân đó. Thế giới của Đại Thừa. Thành ra có thể nói là ở trên đó là hoàn toàn là giác ngộ Phật Pháp, mà có thể nói là không cần cái hình ảnh của người xuất gia. Bởi vì chúng sinh ở trên đó lại thừa hết rồi. Họ cũng cần thiết gì đến cái vấn đề xuất gia. Điều đó, điều thứ nhất. Điều thứ hai á, là Phật là một cái trợ duyên chính ở trên thế giới đó. Và Phật A-di-đà là Phật Đại Thừa. Thành ra chính vì vậy mà có thể nói là đó là cái thế giới mà không, mình có thể nói là không cần cái hình ảnh người xuất gia. Nhưng mà ở cái thế giới này của mình á, thì nhiều khi nó cần phải có hình ảnh người xuất gia vô cùng. Đặc biệt là trên cái vấn đề mà duy trì cái tam bảo á, duy trì tam bảo để giữ lại cái Phật Pháp cho chúng sinh á, nó rất cần thiết. Mà trong ba cái bảo đó á, thì cái bảo mà nó thường trụ nhất trong cái thế giới này là tăng bảo. Thành ra nếu mà để tăng bảo mất đi á, thì coi như pháp bảo với Phật bảo sẽ bị mai một liền. Thành ra các Bồ Tát mới vì chúng sinh để giữ gìn tam bảo như vậy đó mà thị hiện thân thanh văn, thị hiện xuất gia. Thành ra cái xuất gia như vậy á, mục tiêu không phải là tìm kiếm cái thanh tịnh viên mãn của niết bàn hay của a la hán, mà mục tiêu là duy trì cái tam bảo. Thành ra mình mới hiểu rằng mình đừng có nói là chùa này không tu, tại sao cứ lo cầu an cầu siêu. À, tại vì nếu mà mình không nói là cái ý hướng của thầy trụ trì đó gì hết, mình nói theo nghĩa của tam bảo là tại vì cái vị bồ tát đó thị hiện thân thanh văn đó là dựng một cái tam bảo cho chúng sinh. Mà dựng tam bảo cho chúng sinh nó có hai cách. Tại vì chúng sinh có, tạm thời mình chia ra có hai căn cơ. Chúng sinh có một loại căn cơ là họ thích cái sự thanh tịnh, họ nghĩ đó mới là cái thánh, đó mới là cái đáng tôn thờ, và họ không chấp nhận cái thế gian này là cái gì đáng kính, đáng tôn thờ hết. Thì những vị Bồ Tát nào mà thị hiện ra là một cái chùa nhưng mà cao cổng kín tường này nọ, chỉ chuyên tu hành này nọ, là để lợi ích cho những cái chúng sinh mà có căn cơ thanh văn. Còn những vị Bồ Tát nào mà thị hiện ra là cái chùa mà mở rộng cửa cho chúng sinh ra vô này nọ, thắp hương thắp nhang rùm beng này nọ hết hơn ồn ào náo động này nọ, là những Bồ Tát mà đem tam bảo đến cho những chúng sinh bình dân, tức là phổ cập. Tại vì bình dân mới là cái đông. Thì những vị Bồ Tát nó có hai xu hướng xuất gia, nhưng mà cốt như vậy. Thì nếu mà có tinh thần Bồ Tát á, nếu mà có đúng tinh thần Đại Thừa á, thì lối nào thì lối, không có chê nhau, không có chê. Tức là mình tu rất thanh tịnh, không bao giờ mình chê cái lối kia hết á. Bởi vì cái thanh tịnh của mình ấy, nó vẫn là thiểu số. Cho dù bây giờ có xuất gia, trong cái số xuất gia cũng thiểu số. Mà trong cái thiểu số mà theo được cái thanh tịnh đó, thì cái số mà đắc được cái thanh tịnh nó cũng thiểu số. Thành ra biết ngay căn cơ của sinh đó, luôn luôn đó, là bình dân, là phiền não, là động, là loạn. Và bây giờ muốn độ tất cả chúng sinh đó, muốn đem tam bảo đến cho tất cả chúng sinh đó, thì phải đừng có ngần ngại gì hết. Mình mà thực sự muốn, bây giờ mình bảo chứ vào trong phòng thờ Phật á là phải đi rón rén này nọ, phải tắm rửa sạch sẽ, rồi phải này nọ áo quần chỉnh tề. Mình không, đây tôi không có bênh vực cái ngược lại đâu. Đó là pháp thượng ưng xả hà huống thi pháp. Nhớ rồi đó. Nhưng mà đây á, người nghĩ như vậy. Vào như vậy phải thanh tịnh, phải sạch sẽ như vậy. Thì nếu mà mình là cái người mà học hành Bồ Tát theo Đại Thừa, mình nên nghĩ kỹ lại. Dĩ nhiên là mình không có khuyến khích xúc sắc bao giờ hết ạ. Mình không có giờ mình khuyến khích bừa bãi hết ạ. Và bừa bãi mình có thể la nữa. Nhưng mà cũng phải như vậy, mà chủ trương một cách cứng nhắc là cứ là vô là phải như thế là thế. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà thực sự mình muốn thanh tịnh thực sự, cõi này nó không có thanh tịnh. Mà mình cứ đòi hỏi cõi này thanh tịnh, rốt cuộc mình là cái người mặt ngoài thôi. Thực sự nếu mình thích thanh tịnh hả, mình xả tâm mình với thế gian này đi, trở về cực lạc thế giới, tha hồ. Cát ở dưới đất mình cũng thanh tịnh, chứ đừng nói là đến chỗ Phật. Và lúc đó toàn thân của mình nó là thanh tịnh rồi. Cái cớ gì bây giờ mà vào chánh điện phải cột dây quần cái gì gì, cột ống quần cái gì gì làm chi ấy. Nếu mà đây là mình lý luận như vậy đó. Mình nhớ mình bảo tượng Phật trang nghiêm bằng đất chứ bằng gì đó, xi măng đất chứ gì đó. Thì nhìn cái lớp sơn phết bên ngoài thôi, nhìn đẹp vậy thôi chứ là chất gì đâu. Hoặc là gỗ thôi. Mà mình đi rón rén, nếu mà chỉ nói về chất, nếu chỉ nói hình tướng thôi á, là chẳng qua là mình quý cái hình tướng của Phật. Mà hình tướng của Phật á, thì dĩ nhiên rồi. Còn đây mà nếu mà mình nói là vì là chỗ trang nghiêm, chỗ gì gì, mình nói nó trang nghiêm ở chỗ nào. Nếu mà mình chỉ lấy cái chất mà nó làm nên cái tượng Phật đó thôi, làm sao nó quý bằng xương thịt, da thịt của mình. Mình là hữu tình chúng sinh, mình là cái chỗ mà Đức Phật, mục tiêu Đức Phật là cứu mình á. Chứ Đức Phật đâu có cứu mấy cái đất, cái gỗ, cái gì đâu. Thành ra mình quý hơn á. Thành ra mình cứ nghĩ kỹ đi, nó không có gì thanh tịnh ấy. Mà mình phải rón rén này nọ, phải làm trò này nọ, phải làm thế nọ kia để làm gì ấy. Nếu mà mình không có mục tiêu vì chúng sinh gì hết thì những cái của mình là thực sự nó không có chúng. Mình muốn thanh tịnh thực sự nó có một chỗ chính xác thanh tịnh, còn ở đây nó chỉ toàn là nhất thời, không thôi nó là phương tiện. Nếu mình đi đúng theo con đường của Đại Thừa thì các vị Bồ Tát vẫn bắt mình vào chánh điện phải đàng hoàng, phải cung kính, nhưng mà không phải vì thấy là đó là cái chỗ thanh tịnh, nhưng mà muốn dùng đó là một phương tiện để nhiếp tâm của mình. Bởi vì nếu mà Bồ Tát bảo ô chỗ này cũng bất tịnh á, thì tâm mình không có nhiếp được. Bồ Tát dùng phương tiện chỗ này là chỗ thờ Phật trang nghiêm để nhiếp cái tâm mình. Bồ Tát vì mình thôi, chứ Bồ Tát dư biết rằng là mình quý hơn cái chỗ đó. Thành ra chính vì vậy á, cho mình thấy là hành Bồ Tát hành, hành Bồ Tát đạo nó không có khác gì thế gian hết á, nó chỉ khác ở chỗ cái nhìn với cái tâm mình thôi. Còn nếu mình bảo chứ đi chỗ này thờ Phật, tượng Phật của tôi quý lắm, ai vô đây là cũng phải tắm rửa sạch sẽ, sức nước hoa thơm phức mới vô được á, thì cái đó là mình quý một cái vật chất vô tình hơn là một hữu tình. Mà nó là vật chất vô tình thôi, bình trước khi mà nó làm nên cái hình Phật, người ta cũng dẫm chân lên, người ta đi qua đi lại ấy, đủ thứ hết đấy. Mà rồi đập ra thì có xá lợi trong đó, đúng như người Đan Hà mà đem tượng gỗ xuống đốt trong phần để tôi tìm xá lợi, đốt để sưởi. Thành ra chính vì vậy á, mà nếu mà mình không có được tinh thần Bồ Tát đạo, mình có được cái tinh thần Đại Thừa, mình làm việc nó chật. Và đâm ra mình tưởng đâu là mình thờ Phật đúng, nhưng mà tâm mình hoàn toàn thế gian, nó không có vì chúng sinh, nó không có, nó cũng không chịu đi tìm con đường giải thoát của bên Thanh Văn, mà nó cũng có vì chúng sinh của Đại Thừa. Rốt cuộc mình tu vì một cái đẹp mà mình nghĩ là của tôi, rồi mình giữ nó thôi, rồi mình dùng cái chỗ thờ Phật đó là một cái một cái sở hữu quý của mình. Nhưng một người có một cái của quý đó thì mọi người đều thèm, mọi người thèm của quý đó, thành ra mọi người cũng cảm thấy thèm mình, tại vì mình là chủ cái của quý đó. Bây giờ bảo tôi á, là trụ trì của cái chánh điện đẹp này, thành ra mọi người đều muốn vào chiêm nghiệm cái đẹp đó thì phải sợ ông trụ trì đó. Thế nên rốt cuộc như vậy á, mình không có một tinh thần đạo hết, mình sai chỗ đó. Thế ra chính những điểm như vậy á, mà cái giáo lý của Đại Thừa á, mình nhớ khi mà nói trên lý thuyết á, nó sẽ phá tất cả những cái đó đi, để nó mở mình cái tâm Bồ Tát. Mở ra cái tâm Bồ Tát rồi á, mình thực hành y như là trước, không có gì khác. Mình vẫn xây chánh điện như vậy, mà mình vẫn bắt vô để dép bên ngoài, vẫn vô như vậy. Nhưng mà đó là không phải là mình coi thường chúng sinh, nhưng mà mình biết là dùng cái đó để nhiếp tâm chúng sinh, để chúng sinh có một chỗ nương tựa vững chắc. Nếu cái chỗ nương tựa của chúng sinh mà chúng sinh coi thường á, thì chúng sinh sẽ bị nguy hiểm. Thành ra vẫn dạy dỗ đàng hoàng, nhưng mà trước khi đến giai đoạn đó là mình phải mở ra cái chi kiến của Đại Thừa đó. Đó thì mình thấy như vậy, mình cũng hiểu là cái học về Đại Thừa nó không bỏ cái gì hết. Một vị Bồ Tát không cứ là tại gia, vẫn xuất gia như thường. Cái người Bồ Tát ở tại gia thì trực tiếp gần gũi với chúng sinh, hành sự cùng với chúng sinh, lợi hành cho chúng sinh. Cái người mà xuất gia, một vị Bồ Tát xuất gia là để nhiếp phục chúng sinh quy y Tam Bảo, để cho chúng sinh có một cái căn bản vững chắc mà khỏi phải đọa tam đồ ác đạo, và duy trì cái chú ý đó để cho chúng sinh đến đó mà huân tập cái tâm quy y. Thành ra như vậy á, cái vị Bồ Tát nào á, mục tiêu duy nhất cũng chỉ là vì chúng sinh, mục tiêu duy nhất không phải là tu cho một cái sự thành tựu nào của cá nhân mình. Thành ra một khi mà một người nào, một vị thầy tu nào mà nói mình chứ anh tu bao nhiêu năm, 30 năm hả, được cái gì không à, là ông thầy tu nào mà hỏi như vậy là ông nó cũng chẳng phải là Thanh Văn, mà cũng chẳng phải Bồ Tát. Mà tu vậy là tu đời, tu mà để được cái gì tu đời. Thành ra vấn đề á là cái mục tiêu của một vị Bồ Tát á là vì tất cả chúng sinh, mà mình lựa cho mình mỗi một kiếp á, mình lựa cho mình một việc làm để lợi ích chúng sinh, mà nếu cái việc làm nó thành tựu á thì đó là mình hoàn thành cái bổn. để lợi ích chúng sinh, mà nếu cái việc làm nó thành tựu á thì đó là mình hoàn thành cái bổn phận của mình. Kiếp sau mình sẽ làm một công việc khác, hoặc là mình tiếp tục cái công việc đó nữa. Nếu kiếp này á, cái nguyện của vị Bồ Tát nó chỉ là duy trì tam bảo cho chúng sinh có chỗ nương tựa thôi, thì suốt đời của vị đó sẽ chỉ là ông thầy trụ trì duy trì cái tam bảo đó, không có chứng thiền, không có tu thiền, mà cũng chẳng trì chú gì hết, nhưng mà ông giữ trọn vẹn cái ngôi tam bảo đó, thì là cái vị Bồ Tát đó hoàn thành một công đức. Kiếp sau vị Bồ Tát đó sẽ hoàn thành công đức thứ hai, tức là kiếp sau vị Bồ Tát nó sẽ thấy là mấy chúng sinh này cái tâm quy y đã vững chắc, bây giờ mình có thể thuyết pháp được rồi, kiếp sau mình sẽ làm giảng sư thuyết pháp. Kiếp sau làm giảng sư không có tu thiền, không có chứng ngộ, không có gì hết á, trọn vẹn cái phận sự giảng sư của mình. Rồi thấy là chúng sinh hiểu rồi, bây giờ chúng sinh muốn tu, kiếp sau kiếp thứ ba nữa mình sẽ là một người chuyên tu thiền. Bồ Tát thực hành việc độ sinh như vậy. Thành ra mình phải hiểu, khi mà một cái người tu hiểu cái ý nghĩa của Bồ Tát như vậy á, và cho đến một cái mức độ là khi Bồ Tát dứt khoát như là ngài Thích Ca Mâu Ni Phật ấy, thì ngài bảo rồi bây giờ tất cả những cái chúng sinh đó mà mình đã nuôi dưỡng từ bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp đến giờ đã đủ sức để chứng ngộ thanh văn quả, tức là A La Hán quả, cho nên kiếp kế đến của đây của mình sẽ thị hiện làm Phật. Nên ngài xuất hiện ra làm Phật và đưa những ngài Xá Lợi Phất, A Nan, Mục Kiền Liên nọ đến cái quả A La Hán. Thành ra cái người mà không hiểu cái hạnh nguyện đại thừa, không hiểu con đường đại thừa, không hiểu gì á, mình hiểu lầm cái tu kia lắm. Cái tu thanh văn có thể mình không hiểu lầm, nhưng mà cái tu của đại thừa, thành ra khi á, mình thấy một vị nào á mà chỉ có cầu an cầu siêu, gõ mõ tụng kinh mà tu gì tối ngày ấy, không ngồi thiền hết, tu gì kỳ ấy, tu kiếm lợi, mình nói như vậy là không trúng ấy. Lỡ mà cái đó là một cái hạnh nguyện Bồ Tát đó, là mình thành phỉ báng cái đại nguyện, cái từ bi, cái đại từ bi của Bồ Tát. Thành ra tôi cũng thường hay nhắc là cái người mà tu hành thanh tịnh dữ dội nhất trong đệ tử của Đức Phật đó là ngài Maha Kassyap, đệ nhất đầu đà. Mà ngài Maha Kassyap mà khi mà hiểu cái hạnh Bồ Tát rồi á, ngài Maha Kassyap phải nói với Đức Phật là con không dám phê bình chúng sinh nữa, bởi vì với cái hạnh thanh tịnh của các vị A-la-hán mà nhìn chúng sinh nào cũng thấy là phiền não vô minh mà đủ thứ đó, làm tầm bậy bạ không à. Nhưng mà khi mà hiểu được cái hạnh của Bồ Tát rồi đó, ngài Maha Kassyap phải nói với Đức Phật từ giờ trở đi con không bao giờ dám phê bình chúng sinh nữa hết, bởi vì biết đâu đó là một đại bi Bồ Tát nào hóa thân đó. Thành ra chính vì vậy á, mình không nói đến phương diện đại bi Bồ Tát nữa, bây giờ mình nói phương diện mình là cái người thực hiện, mình là cái người theo con đường đó. Thì mình khi hiểu như vậy rồi á, hiểu như vậy rồi á, thì mình đừng có nghĩ là phải như thế nào mới là tu nữa, mà hễ cái tâm của mình á, nó bảo là tôi sống vì chúng sinh đó là tu. Mình sống mặt nào đi nữa mà nếu cái tâm của mình nó là vì tất cả chúng sinh thì mặt đó nó là tu. Có thể mình vào chùa mà con không cần thọ giới, con chỉ làm sa di, suốt đời con lau chùi toilet cho các vị tu, mà cái tâm mình vì tất cả chúng sinh thì cái hành động lau chùi toilet của mình đó là một hành động tu. Chứ nó không phải là mình phải lựa một con đường nào, mình phải thấy pháp môn nào, một cái hành trì đặc biệt nào đó mình mới kêu đó là tu. Thành ra như vậy á, cái căn bản của đại thừa, cái sự thực hành giáo lý đại thừa, con đường đại thừa, cái căn bản nó là Bồ Đề Tâm. Không có Bồ Đề Tâm là ma nghiệp, không có Bồ Đề Tâm là chặt hết á. Mà có Bồ Đề Tâm á, thì nghiệp nào cũng thành là nghiệp của đại bi, nghiệp của trí huệ. Thành ra vì vậy á, cho nên mình mà có nhân duyên với lại đại thừa, giáo lý đại thừa, kinh điển đại thừa, trước tiên mình phải hiểu cái điều đó. Bởi vì mình là cái người thực hành, những người xuất gia là những người thực hành. Thứ bảy hả? Thứ tám là ví như một người đàn bà nghèo khổ xấu xí, mọi người đều không ưa để chán ghét, mà lại có mang một người con quý tử, mà người con đó sẽ là một vị thánh vương, là vua của nghĩa là bốn thiên hạ. Người ấy cái người đàn bà đó không biết trải qua thời gian thì thường trải qua thời gian như vậy thì thường làm những cái việc hạ liệt thôi. Rồi sự có cái sinh lên cái tưởng, khởi lên cái tưởng là cái người con đó, người con nó cũng là nghèo hèn thôi. Thì cũng như vậy thiện nam tử, Như Lai quan sát tất cả chúng sinh luân chuyển ở trong sinh tử, thọ các cái tam độc khổ não, các cái độc khổ ấy. Cái thân của họ, thân của chúng sinh ấy, đều có Như Lai bảo tạng. Giống y như cái người đàn bà kia mà không có biết, không biết rõ, biết rõ là mình có cái bảo tạng đó. Cho nên Như Lai mới khắp vì chúng sinh mà thuyết pháp, nói rằng thiện nam tử, đừng có tự khinh chê mình, coi thường mình. Các ông á, tự chính thân của các ông đều có Phật tính. Nếu mà chăm chỉ tinh tiến, diệt các cái quá ác, các cái lỗi lầm, các cái điều ác đi, thì sẽ thọ, thì sẽ được cái danh hiệu của Bồ Tát và Thế Tôn, hóa đạo và tế độ vô lượng chúng sinh. Lúc ấy Thế Tôn mới nói bạch kệ rằng, ví như một người đàn bà nghèo khổ, sắc mạo rất là bình thường xấu xí, mà lại có mang một người người con quý tướng, và người con ấy sẽ là vua chuyển luân, có 7 cái loài báu luôn luôn đi theo một vị vua chuyển luân ấy, phải biết, và đầy đủ tất cả các đức hạnh. Vị vua đó sẽ nghĩa là thâu phục, nhiếp phục đó, có được tất cả 4 thiên hạ. Nhưng mà các người kia không có biết rõ. Thường đối với người đàn bà đó, nó sinh khởi cái tâm tưởng đó là người hạ liệt. Thì ta quán các chúng sinh, thì chịu khổ cũng như vậy, nhưng mà nơi thân đó, thì lại có mang Như Lai tạng, có cái thai Như Lai tạng. Thường mình thấy hình ảnh của Phật Di Lặc á, mà bên Trung Hoa, truyền thống Trung Hoa thường là hình ảnh mà bụng lớn á, thì cái đó mình chỉ cho như là vui vui vậy thôi. Nhưng mà theo như trong đạo kêu cái đó là thánh thai, cái đó là cái thai thánh á, coi như là tượng trưng cho Như Lai tạng đây, cái thai của Đức Phật. Thánh thai. Nhưng mà không có được, nhưng mà tự mình không có biết rõ được, cho nên cái chúng sinh á, cho nên Đức Phật mới nói với các Bồ Tát là cẩn thận, đừng có tự khinh khi mình. Thân của mình á, có Như Lai tạng, thường có cái ánh sáng mà tế độ chúng sinh. Nếu mà chăm chỉ mà tu tinh tấn thì không bao lâu sẽ ngồi đạo tràng, thành tối chính giác, thành đạo tối chính giác, độ thoát vô lượng chúng. Đó là thí dụ thứ 8 của Đức Phật nói ra, thì cũng như Đức Phật cái hình dung cái thí dụ này nó rõ ràng là nơi thân con người mình ấy. Thân của con người mình ấy, nó có Phật tính, và Phật tính đó nó như là người đàn bà xấu xí, bởi vì mình là phiền não che mờ che phủ. Con người của mình cái gì cũng là phiền não hết, thân mình cũng do phiền não thúc đẩy nghiệp, gây nghiệp, nghiệp rồi mình mới thành quả, cái quả đó là chính là cái thân này. Gốc của phiền não là tham sân si. Rồi khi mình mang cái thân này, mình suy nghĩ, mình hành động, bất cứ mọi phương diện nào nó cũng đều là phiền não. Và cái bản chất của thân này là vô thường, là phiền não tạo nên. Con người ở trong đời sống này, mình không có gì để mà kiêu hãnh hết. Bởi vì bản chất của mình là pháp hữu vi. Đụng vô một cái thì mình cũng thấy đau, trời lạnh chút mình cũng thấy sổ mũi nhức đầu, nói qua nói lại một chút mình cũng cảm thấy phiền não. Chung đụng với nhau bất cứ một cái chuyện gì mình cũng cảm thấy phiền não nó khởi, tâm mình bất an, thân mình thì chịu yếu đuối mong manh như vậy. Cuối cùng hết thì mình chịu sinh lão bệnh tử. Thì nó chính vì vậy nó không có một cái gì để cho mình kiêu hãnh. Nhưng đối với Đức Phật á, thì mình có một lối thoát, mà cái lối thoát rất đặc biệt theo như là giáo lý Như Lai Tạng ở đây. Cái lối thoát đó nó nằm ngay trong phiền não. Thân thể mình, tâm thức của mình, nếu mà phiền não là một khối phiền não như vậy, nếu mà theo giáo lý của bên tiểu thừa, mình tìm hết trong tâm mình, trong thân mình, nó không ra được một cái pháp nào thanh tịnh. Tất cả những pháp thanh tịnh là mình phải xả bỏ thân và tâm nó đi thì nó thành pháp thanh tịnh. Thành ra nếu mà có một thành phần nào trong tâm thức của mình hay nơi thân của mình mà là thanh tịnh tốt đẹp á, thì coi như là mình đã có sự tốt đẹp rồi. Nhưng mà đây bởi vì không, cho nên Đức Phật mới quán thân bất tịnh. Đức Phật mới quán cũng như hành là vô thường, quán pháp vô ngã, và quán thọ là đau khổ. Quán như vậy á, là mà mình thì có bằng đó thứ thôi. Rồi nói căn bản của mình á, cái gốc của mình á, là tham sân si. Căn bản của chúng sinh là tham sân si. Từ cái chỗ đó cho mình thấy một điều là mình không còn một cái lối thoát nào ngoại trừ mình xả hết tất cả những cái gì là mình đi, là thân, là tâm của mình đi, thì mình mới giải thoát được. Nhưng mà bây giờ ở giáo lý Như Lai Tạng này á, thì lại cho mình biết một điều là trong cái phiền não đó nó có cái một cái tạng Như Lai. Như là cái người đàn bà xấu xí, ai nhìn thấy cũng khinh chê, mà có mang, không ngờ lại có mang một vị chuyển luân thánh vương. Phật lý ví dụ như vậy. Thành ra như thế á, nếu mình theo giáo lý ở đây thì mình tìm giải thoát chỗ nào vậy? Nếu mình bỏ phiền não mình không tìm ra được giải thoát. Thành ra nếu chúng ta học về giáo lý này nó rất đặc biệt. Giáo lý này nó thuộc hạng mà đại thừa, mà nhiều khi nó không đụng gì đến tiểu thừa nữa. Có nhiều người chủ trương là phải đi tiểu thừa mới sang đại thừa, nhưng mà ngay đến duy thức học thì các tổ duy thức cũng nói, cũng đều gọi là một bất cộng đại thừa, gọi duy thức là vậy, tức là không có chung với lại tiểu thừa nữa. Tại vì tiểu thừa làm gì có giáo lý của A Lại Gia Thức, làm gì có giáo lý của tứ trí. Thành ra cái những cái đó nó hoàn toàn nó không chung gì với tiểu thừa hết ạ. Nhưng mà đến cái giáo lý của Như Lai Tạng thì nó còn đặc biệt hơn nữa, là nó như là các tổ thiền nói là phiền não tức Bồ Đề. Chúng sinh tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Nó y như vậy. Là bởi vì mình không thể tìm đâu ra được cái con đường thành Phật, cái giải thoát ngoài cái phiền não. Thế cho nên nếu chúng ta hiểu giáo lý này thì mình sẽ nương vào cái sự hiểu đó mà mình tu hành. Mình tu theo giáo lý này, mà mình hiểu giáo lý của Đại Thừa là giáo lý tu tâm. Cái giáo lý của Đại Thừa đó, thế tâm mình không chuyển á, thì cái hình thức bên ngoài nó chỉ đưa lại cái phước hữu lậu thôi, không bao giờ đưa lại phước vô lậu. Thành ra tâm mình phải chuyển. Tâm mình chuyển á, thì chính thế gian này, chính phiền não là Bồ Đề. Thành ra chính vì vậy á, nó có một điều như vậy. Giác ngộ là gì vậy? Giác ngộ là tâm. Mà nếu bây giờ á, mình muốn có tâm á, thì mình phải có phiền não. Mà nếu mình diệt tâm á, diệt tức là mình diệt phiền não là mình diệt tâm. Mà diệt tâm rồi á, thì mất tâm. Mất tâm rồi á, thì không giác ngộ được. Nó lạ lùng như vậy. Thế nên nếu bây giờ mình muốn tu theo phương pháp này, mình tu làm sao đây? Hỏi mình tu cách nào đây? Thành ra bắt buộc mình á, là phải luôn luôn quán niệm. Tại vì mình không được quyền như vậy. Thường thường nếu mình tu theo các pháp môn khác, mình có một cái ỷ. Mình ỷ cái gì đấy? Mình ỷ tức là nó có một cái thời gian nào, nó có một khung cảnh nào, nó có một cái thế ngồi, một thế đứng như thế nào là tu. Ví dụ bây giờ thông thường mà khi nào tôi lên chánh điện, như là tôi ngồi trước tượng Phật, như là tôi gõ mõ tụng kinh, tay tôi gõ mõ tụng kinh, như là tôi ngồi thiền, thì lúc đó là tu. Do mình cái tâm mình nó ỷ y như vậy rồi, thành ra cái hàng ngày bình thường của mình á, mình không nghĩ nó là tu. Thì nó không bao giờ cái tâm của mình nó quan sát tất cả mọi cái sự sống hàng ngày của mình, mà nó cứ nghĩ là tôi có tu rồi, bởi vì đến đúng giờ tôi sẽ lên tôi tụng kinh, đó là lúc tu. Và như vậy trong một ngày tôi nó có thể tu, vậy coi như là tôi tu. Thì cái đó dĩ nhiên là tu, nhưng mà đây là mình học theo Như Lai Tạng. Thì cái lối tu của Như Lai Tạng ấy, ở đâu có phiền não ở đó có Như Lai Tạng. Thành ra mình phải quán phiền não, mình phải quán niệm phiền não, mà không một sát na nào của tâm mình không có phiền não. Thân của mình không một sát na nào là không phải là phiền não, luôn luôn nó biến chuyển. Nhưng mà dĩ nhiên mình mà tu được cái mức đó thì có lẽ mình giác ngộ, mình giác ngộ rồi mình mới tu được mức đó. Còn bình thường ra cái tâm mình nó không theo kịp những cái niệm phiền não của mình. Thế cho nên thông thường ra khi mình tu theo lối này á, là trong cái đời sống hàng ngày của mình là mình phải lưu tâm. Khi mà một cái phiền não nó khởi lên, ví dụ bây giờ mình đi nấu bếp cho mấy thầy ăn, rồi nấu bếp sao cơm khê, hay cơm sống hay cơm gì, cái phiền não nó khởi lên, mình lo âu. Trong khi nó khởi lên như vậy, mình có thể bực dọc những người xung quanh. Lúc đó phiền não nó khởi lên tứ tung hết ạ. Nhưng mà khi mà phiền não càng khởi chừng nào là tâm mình nó hoạt động mạnh chừng đó. Mà hễ có tâm rồi á, là có Như Lai Tạng rồi, có Phật ở chỗ đó. Nó lạ vậy. Thế ra mình nghe cái câu nói của Đức Phật là những câu nói trong đạo Phật đó là hồi đầu thị ngã, tức là mình chỉ quay đầu lại một cái là bờ rồi, chứ mình không cần phải bơi trở lại xa. Tức là cái tâm của mình á, mà mình ngó ra ngoài, mình bảo lỗi tại người này, lỗi tại người kia, lỗi tại người nọ á, thì là coi như phiền não. Nhưng mà chính cái tâm đó mà mình quay ngược trở lại, phản quang tự chiếu á, quay ngược trở lại cái á, thì mình phát hiện ra tâm. Thành ra cái giáo lý này vốn nó là giáo lý của thiền tông á, trực chỉ nhân tâm, chân tính thành Phật. Và nó tu là đời sống tu, chứ nó không phải là có thời giờ tu, có thời gian tu. Mà tu cái lối này nó rất khó, thực hành nó rất khó, bởi vì cái khi mà phiền não nó khởi lên là mình coi như hết cách niệm. Thông thường khi phiền não khởi nhiều, người ta niệm Phật cố gắng người ta duy trì cái tâm người ta nó an. Nhưng mà đó là một sự tranh đấu ghê lắm, bởi vì có nhiều cái phiền não rất mạnh, nó cuốn tất cả những cái niệm Phật của người ta bay đi. Mà có một điều thì mình nhớ là Đức Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề với một cái, có thể nói một cái công đức trí huệ trong ba A Tăng kỳ kiếp mà phải đấu với ma vương nữa. Thì huống gì mình lúc nào mà không có phiền não, và mình hở ra là ma vương nó tấn công. Thành ra nếu cái vị là người tu ấy, mình cứ để ý đi, đây mình để ý để mà mình tu. Mình để ý, mình ở trong chùa không bao giờ không có phiền não. Nhưng mà tại sao chùa thực ra không có đụng đến ai hết ạ? Mình là người xuất gia hết, mình không có đụng chạm với ai hết ạ. Mà ở trong chùa cùng nhau như vậy, huynh đệ thì cũng xuất gia hết, không có ai nữa là có thể nói là có cái ý gì ấy. Rồi mình sống như vậy, mình ăn chay thôi, mình có tiền bạc gì nữa, không phải là mình trưng diện gì, mình xây chùa chỗ cho người ta thờ, chỗ cho người ta đến lễ bái, mà tại sao cứ có phiền não? Mình phải biết là phiền não kinh khủng. Rồi khi phiền não nó xảy ra, mà nếu mà mình cứ nói là tôi đúng, người này sai gì, thì mình sẽ không có dịp để mình quan sát phiền não nữa. Tại vì mình cứ nghĩ là tôi đúng, người đó không đúng, cứ như vậy không bao giờ mình thấy, và mình không học được bài học, và mình sẽ không thấy được cái cách tu. Nhưng mà nếu mà mình chú ý thì mình sẽ đặt câu hỏi, mà tại sao mà bây giờ những cái vị nào mà mình có thể nói rằng đến những vị hòa thượng này nó vẫn có phiền não nó theo. Nhiều hòa thượng vẫn bị nói thế này, nói thế nọ, nói thế kia. Nó rất như vậy. Bao nhiêu chuyện nó xảy ra làm cho mình suy nghĩ, mà sao tu đến mức nào nó cũng có chuyện. Thì mình đừng ngạc nhiên hết. Mình nhớ là đến Đức Phật đi nữa, ma vương cũng đến đấu. Mà thua rồi á, sau đó Đức Phật đi thuyết pháp, ma vương vẫn đi theo. Vẫn đi theo để thỉnh thoảng quấy nhiễu. Đức Phật đi thất thực, không có được ai, nghĩa là bố thí cho ấy, thì ma vương chế giễu. Ông Vương bảo ông tu cái gì, phước đức ở đâu ra sao đi chấp thực, không có một người nào cho. Đức Phật đi mà bị dẫm vào cái mũi giáo mà chảy máu chân, Ma Vương cũng đến hỏi đau không. Ông tu nói có thân kim cương mà sao bây giờ bị như vậy, luôn luôn theo quấy nhiễu. Cho đến cuối cùng Đức Phật gần nhập Niết Bàn thì thúc đẩy, nhưng mà đến giờ nhập Niết Bàn sao chưa nhập Niết Bàn đi. Luôn luôn như vậy, luôn luôn theo như vậy đó. Thì biết ngay là cái vấn đề mà mình tu, bởi vì tại sao nhiều pháp môn, bởi vì tại sao nó có những cái như là tịnh độ này nọ. Mà nhiều khi phải nói một điều là nếu mà mình quá mệt mỏi cõi này đó, thì mình nên vãng sinh tịnh độ nghỉ ngơi chút, không muốn xuống cõi này tiếp tục phiền não lại nói. Nhưng mà chứ không thôi đó, thiệt sự đó, mình thấy ở gia đình đó, ở bên ngoài đời đó, thì vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cái cũng có phiền não, cũng đầy phiền não. Mà mình vào chùa á, nó có phiền não kiểu chùa. Nhiều khi cái chuyện lãng nhắc chẳng không có gì hết á, nó cũng thành phiền não. Mà nó phiền não nhiều khi nó có thể làm biến cả cuộc đời của mình đó. Nhiều khi mình nghĩ ra chuyện nó không có gì hết. Đó là nó nói nhiều khi á, cái nghiệp nó tới một cách mình bị nhiều cái oan mà không nói được, cái oan ức mà đành chịu thua thôi, cách gì nói được hết. Thì mình lúc đó đúng là mình phải bảo không biết là kiếp trước mình làm cái gì, tại vì không giải thích được cái lý do đó. Mà những cái lúc mà cái nghiệp nó đến thì theo kinh nghiệm tôi thấy ấy, là cả bằng đó những cái gì xung quanh mình ấy, nó đều chuyển theo cái nghiệp đó hết, làm cho mình bó tay. Ví dụ thông thường có một người nó rất thương mình, rất bênh vực mình, nhưng mà khi mình bị một cái nghiệp ấy, là phải bị mọi người vu oan giá họa đó, thì tự nhiên cái lúc đó cái người thương mình á cũng vu oan cho mình luôn. Mà khi xong cái nghiệp đó rồi á thì người đó trở lại thân thiện với mình. Thành ra nếu quý vị để ý sống á, trong cuộc sống á, quý vị sẽ thấy đạo, thấy thế nào là nghiệp, thấy thế nào là phiền não, và thấy thế nào là cái tâm mà yếm ly khi Đức Phật dạy á, thì sẽ thấy chuyện nhỏ chuyện lớn chuyện to thì cũng vậy. Trong cuộc đời này hồi xưa có một cái ông đó ông lái xe tài xế cho chùa Thanh Anh á. Cái ông đó thì thực ra tính tình của ông nó xuề xòa, nhưng mà ông có nhiều cái lý tưởng, chứ nhiều khi nó thành tham vọng đi, thành ra ông sống không có được hạnh phúc. Nhưng mà ông có nói nhiều câu á, có một lần ông chở tôi từ bên Đức về rồi đến biên giới Pháp thì bị cảnh sát nó bắt, bởi vì khi mà nó bấm máy computer lên á thì ông là cái người bị đi tìm danh. Mới xách ông vô, nó đi tìm ông là gì vậy, bởi vì ông mất tích đâu không biết nữa, tại vì ông bị vợ bỏ, ông có vợ đầm rồi, sống bao nhiêu năm nó giờ đầm nó bỏ. Đấy, ông bị một cái phiền não vậy, ông chán đời, ông chán đời rồi ông đi mất tích luôn. Ông rồi nhiều người ta đi tìm ông, người ta hỏi, nó thành ra là cảnh sát nó có cái hồ sơ đi tìm ông. Ông vào chùa, ông ở trong chùa, ông đâu cần khai báo gì đâu. Thành ra khi mà tôi ấy, thì là đàn ông là người Pháp, quốc tịch Pháp, mà cảnh sát nó ra dẫn ông vô, mình thì không hỏi gì đấy. Dẫn ông vô cả một tiếng sau ông mới ra, ông mới hỏi thăm, ông mới kể chuyện. Ông bảo ông có gì với thầy, chẳng qua nó là vậy, nó đi tìm con, cảnh sát nó tìm bởi vì bạn bè con cái ông nó cũng hỏi thăm đấy. Nó bảo bố nó đi đâu rồi, nó không có tin tức gì hết. Thành ra cảnh sát nó thành là ông là một cái người mà cảnh sát đi tìm. Thế tôi mới bảo chứ anh ngồi đó người nó như vậy mới vô cho anh lo hả? Bảo không thầy, lo rồi thầy. Ở đời này á, ông bảo ở đời này chỉ có khi nào mình giết người cướp của mình mới sợ thôi, nghĩa là mình sống trên những cái xứ này nữa, còn ngoài ra không có sao hết. Rồi không có nhà cửa, không có tiền bạc, không có gì cũng sao hết, trừ khi mình làm chuyện đó thôi. Thực sự bây giờ mình nghĩ lại, thực ra trong đời này nếu mà nó là chuyện quan trọng ấy, thì thực ra nó chỉ là chuyện sát sinh, trộm cắp, những cái chuyện như vậy, còn ngoài ra đâu có chuyện gì nặng. Mà mình ở trong chùa là chắc chắn không có những cái chuyện đó rồi. Nhưng mà tại sao mình vẫn thấy phiền não? Mà những khi phiền não nó xảy ra thì bây giờ nếu ở ai có kinh nghiệm phiền não mới biết là nó kinh khủng y như ngoài đời, nó không thua gì những phiền não ngoài đời hết á. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình đổ lỗi cho mọi người á, thì mình sẽ chán chúng sinh vô cùng, mình sẽ ngao ngán chúng sinh vô cùng, và lúc đó mình sẽ chỉ còn nước rồi. Nếu mình niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà như là Bà Vi Đề Hy đấy, bây giờ làm sao mà Phật rước con về liền, con không muốn ở đây nữa, lúc đó mình sẽ ngao ngán vô cùng như vậy. Nhưng mà nếu mà mình biết nhìn theo như Lai Tạng á, thì đầu tiên hết đừng có nên đổ lỗi cho ai hết ạ. Không bao giờ nên đổ lỗi cho ai hết, mà mình biết nó là cái nhân duyên thôi. Nó có một cái nhân duyên như vậy, mình sống trong cái đời sống này là chắc chắn nó có phiền não. Nhưng mà cái phiền não nó do đâu mà ra? Phiền não nó do, nó phải không phải do, nhưng mà nó có một cái chỗ tựa nào đó nó mới xuất hiện. Cái chỗ mà nó tựa vô mình, cái sở y đó, cái nó chính là Như Lai tánh, chính là tâm của mình. Cái bản tâm nó luôn luôn nó trong sáng. Cái bản tâm đó nó là Phật. Phật chính là cái bản tâm đó. Phật khi mà thành Phật là khám phá ra cái bản tâm đó mà thành Phật. Thế cho nên nếu mà mình mà có một ý mà quy về lỗi cho người khác đó, thì mình đánh mất cơ hội tốt để giác ngộ, hoặc là để tu theo cái lối giác ngộ. Thành ra tại sao Lục Tổ Huệ Năng cũng nói là mình đừng có bao giờ đổ lỗi cho người khác. Lý do là như vậy, bởi vì Lục Tổ Huệ Năng cũng thuộc Thiền Tông, là cũng theo cái giáo lý của Như Lai Tạng này. Mà lúc đó mình phải thấy là cái tâm phiền não mình nó khởi lên, và mình cố làm sao mình quan sát đó, cho thấy là xuyên qua cái phiền não đó, cái gì là cái điểm, cái tựa cho cái phiền não nó hoạt động, chính là tâm. Cố gắng nhìn ra cái tâm thanh tịnh của mình, cái điều là rất khó. Nhưng mà cái điều đầu tiên là mình phải tập. Thì tập cái này thì dĩ nhiên là nó khó ghê lắm, tại vì cái phiền não của mình nó không để yên, thấy không? Nó luôn luôn nó cũng trách, nó than thở, nó luôn nó đủ thứ đó. Cái đó nó là vô thủy kiếp huân tập. Thành ra mình có một chuyện gì đó là nó cứ có đối tượng để trách móc, để oán hờn nữa. Thành ra mỗi khi như vậy thì đầu tiên hết, dù mình có biết cái giáo lý này nữa, mình tu cũng không được theo cái lối đó, mà mình phải nương tựa, mình phải mượn một cái Phật lực, tức là mình phải niệm Phật. Nhưng mà nó có một điểm như vậy này, mỗi người thì tôi thích như vậy. Tôi thích là tôi không có muốn bày ai tu hết, nhưng tôi muốn giới thiệu những pháp môn thôi, và để cho mỗi người lựa chọn. Mỗi người nghe và suy nghĩ đi, rồi thấy cái pháp môn nó như thế nào ấy, rồi mình lựa chọn. Thì mình muốn lựa chọn pháp môn, nó phải có cái lý thuyết của nó, phải có cái giáo lý của nó. Thành ra vì vậy ấy, cho nên tôi muốn hết có dịp thì muốn giới thiệu nhiều pháp môn, tính không duy thức hay này nọ, giới thiệu vậy để cho mình có cái ý niệm về nó, rồi mình bắt đầu suy nghĩ mình thấy cái nào hợp. Bởi vì Đức Phật thuyết pháp ra như vậy là thuyết cho rất nhiều cái khuynh hướng. Thành ra vì vậy cho nên khi mình hợp rồi thì mình mới nghĩ chuyện tu. Nhưng mà tu pháp môn nào đi chăng nữa, lúc đầu tiên mình thấy thích là nó chỉ trên mặt lý thôi. Khi mà vào mặt thực hành thì mình phải có một chỗ nương tựa đầu tiên, tức là phải có Phật lực gia hộ. Thông thường cái chỗ mà gia hộ cho mình trực tiếp nhất là ông sư phụ của mình. Mình nương vào sư phụ mình xuất ra, mình nương vào sư phụ mình tu hành. Thành ra đó là cái chỗ gia hộ cho mình. Nhưng mà phải nói một điều là cha con ở nhà cũng có phiền nhau nữa. Nói một điều như vậy, thì ra đây là nói để cho mình tu. Nếu bây giờ mình chỉ có một chỗ nương tựa duy nhất, mà khi nó có chuyện phiền lên thì lúc đó mình cảm thấy bơ vơ. Và nếu mà mình không chấn nổi cái phiền não của mình mà mình cãi lại với sư phụ mình thì mình thành ra là phạm tội, và mình bị thất đức, nó lại tội lỗi, nó nghiệp chướng nó lại nặng hơn nữa. Mà thầy cũng gỡ được cho mình, mà mình có thầy là để tu, mà rốt cuộc thì nhiều khi nó lại thành ra là nặng nghiệp. Thành ra cái vấn đề mình luôn luôn, cái người tu mình phải biết là mình yếu, mình biết hở ra là mình có tội. Thành ra mình phải có một cái chỗ tựa vững chắc. Thành ra cái chỗ tựa trực tiếp đó là bổn sư xuất gia cho mình, hay là khi mình đi đâu là y chỉ sư của mình. Nhưng mà bao giờ trong tâm linh của mình cũng phải lấy Phật, lấy Phật để đỡ cho mình. Mình có Phật, pháp môn nào không có thể pháp môn nào mình tu ngay được hết. Mình phải tập luyện nhiều thời gian. Cũng như bây giờ một cái thế võ, đây chú Hùng hay học võ này, một cái thế võ vô mới chỉ chứ không đánh được nó, cứ phải tập nó con ngày này tháng nọ cả năm thì mình mới có thể đánh được cái thế đó. Một cái pháp môn vậy, không phải cứ nói xong cái mình làm được liền đâu. Nhưng mà trong suốt cái thời gian mình làm được nhiều khi phiền não nó khởi lên, nó cắt đứt cái con đường tu của mình Thành ra mình phải có thầy và có Phật. Mà có thầy thì lỡ là bởi vì thầy cũng là người thế gian, dù có là Bồ Tát đi chăng nữa, hiện thân xuống cái cõi này thì cũng phải mang cái nghiệp của cõi này, mà mình cũng mang cái nghiệp cõi này ấy, thành ra mình bây giờ mình để ngày để Bà Đạt Đa tu thiền định, đắc tứ thiền, đắc thần thông ấy, mà sư phụ là